Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 11 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giới thiệu hai tiến chức hồng y người Á Châu. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về bí thuật sống hạnh phúc của một người hành khất, hoàn toàn tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này chắc Thành sẽ trình bày về đức khôn ngoan trong cựu ước. Bây giờ kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, lễ Đức Mẹ Lộ Đức hôm nay 11 tháng 2 cũng là ngày thế giới các bệnh nhân lần thứ 22, được cử hành với chủ đề Đức tin và đức ái, cả chúng ta cũng phải hiến mạng sống vì anh em. Trong sứ điệp đã công bố nhân ngày này, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu về sự hiện diện đặc biệt của Chúa Giêsu chịu đau khổ nơi các anh chị em bệnh nhân. Ngài viết, bên cạnh hay đúng hơn là bên trong đau khổ của chúng ta có đau khổ của Chúa Giêsu đấng cùng với chúng ta mang gánh nặng và biểu lộ ý nghĩa của gánh nặng ấy. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh giá trị của đau khổ. Con Thiên Chúa làm người đã không loại bỏ bệnh tật và đau khổ ra khỏi kinh nghiệm của loài người. Nhưng khi đón nhận đau khổ và bệnh tật, Chúa đã biến đổi và mang lại cho chúng những chiều kích mới. Ngài đặt cho chúng những chiều kích mới, vì bệnh tật và đau khổ không có lời nói cuối cùng nữa, nhưng là sự sống mới trong sung mãn. Chúng được biến đổi, vì khi được kết hợp với Chúa Kitô, bệnh tật và đau khổ từ tiêu cực có thể trở thành tích cực. Đức Thánh Cha không quên khích lệ các tín hữu noi gương Chúa Kitô, người Samaritano nhân lành, giúp mọi người đau khổ. Ngài khẳng định rằng, khi chúng ta dịu dàng đến gần những người đang cần được săn sóc, chúng ta hãy mang hy vọng và nụ cười của Thiên Chúa vào trong những mâu thuẫn của thế giới. Một khi lòng tận tụy quảng đại đối với tha nhân trở thành cách thức hành động của chúng ta, thì chúng ta mở rộng con tim cho trái tim Chúa Kitô và chúng ta được Ngài sưởi ấm và nhờ đó chúng ta góp phần làm cho nước Chúa được hiển trị.
Vatican, Đức Tổng Giám mục Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, hy vọng cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc sẽ được mở lại. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương lai ở Italia, số ra ngày 8 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Parolin nói, với rất nhiều thiện cảm, Tòa Thánh nhìn Trung Quốc và nhân dân nước này. Gần đây từ Trung Quốc cũng có những tín hiệu tái chú ý đối với Tòa Thánh, những tín hiệu liên quan tới việc bầu Đức Giáo Hoàng Francisco, một vị giáo hoàng cùng dòng với cha Matteo Ricci, thừa sai tại Trung Quốc. Chúng tôi nhiệt liệt hy vọng sự tín nhiệm và cảm thông giữa hai bên sẽ gia tăng, và điều này có thể được cụ thể hóa qua việc mở lại một cuộc đối thoại xây dựng với chính quyền. Cuộc đối thoại này vẫn được Tòa Thánh mong muốn và được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tái khẳng định trong lá thư năm 2007 gửi các tín hữu Công giáo Trung Hoa. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng Giám mục Quốc vụ khanh Tòa Thánh xác nhận rằng tình trạng các tín hữu Kitô tại Trung Đông là một trong những mối quan tâm lớn của Tòa Thánh. Ngài cho biết còn cần thêm một thời gian để có thể đạt tới một hiệp định về kinh tế và tài chánh giữa Tòa Thánh và Israel. Đức Tổng Giám mục Parolin nói, chắc chắn là cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa sẽ là một giai đoạn làm cho việc ký kết hiệp định đó đến gần hơn. Hiện nay còn cần giải quyết một số vấn đề bàn giấy và vẫn còn đòi phải có thời gian.
Về tình hình nội chiến tại Syria, Đức Tổng Giám mục Parolin nhận xét rằng, vòng đầu của Hội nghị Geneva II khai diễn tại thành phố Montreux, Thụy Sĩ, có sự tham dự của Tòa Thánh. Rất tiếc là đã không có những kết quả cụ thể, Như nhà thương thuyết Lakhda Brahimi đã tuyên bố, dầu vậy vẫn không bị mất giá trị những chỉ dẫn được chính tòa thánh bày tỏ như những bước cần thực hiện trong chương trình thực tiễn để chấm dứt xung đột và thực hiện một nền hòa bình lâu bền, đó là chấm dứt tức khắc bạo lực, khởi sự tái thiết, đối thoại giữa các cộng đoàn, thực hiện những tiến bộ trong việc giải quyết các xung đột miền và sự tham gia của tất cả các tác nhân địa phương và thế giới vào tiến trình hòa bình Geneva II. Vì Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng nhấn mạnh rằng sự kiện hai phe lâm chiến nói chuyện với nhau lần đầu tiên trong 3 năm, đó chắc chắn là một tín hiệu tích cực, nhưng cần phải gia tăng sự tín nhiệm lẫn nhau và ý chí chính trị tìm một giải pháp thương thuyết. Riêng về các mùa xuân Ả Rập, Đức Tổng giám mục Parolin giải thích rằng, mùa xuân Ả Rập là một hiện tượng phức tạp, rất tiếc là mùa xuân này không đạt tới các mục tiêu là gia tăng dân chủ và công bằng xã hội, là những động lực dường như gợi lên mùa xuân này. Nhưng người ta cũng được phép tự hỏi, trên bình diện quốc tế, sự tìm kiếm lợi lộc kinh tế và lợi lộc địa lý chính trị riêng đã góp phần tới mức độ nào vào sự thất bại của mùa xuân Ả Rập.
Vatican hôm nay 11 tháng 2 là kỷ niệm đúng một năm Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tuyên bố từ nhiệm và ấn định rằng tông tòa bắt đầu từ lúc 20 giờ ngày 28 tháng 2 tiếp đó. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Reuters của Anh Quốc truyền đi hôm qua, Đức Tổng giám mục Georg Genspy, bí thư của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, đồng thời là đương kim chủ tịch phủ giáo hoàng, cho biết Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 vẫn rất tỉnh táo và minh mẫn về tâm trí và tinh thần, tuy rằng sức khỏe thể lý của ngài suy yếu với 87 tuổi. Đức Tổng giám mục Genspy cũng nói đến quan hệ tốt đẹp giữa Đức Cựu và đương kim giáo hoàng. Ngay từ đầu đã có sự tiếp xúc tốt đẹp giữa hai vị và sự khởi đầu này đã được phát triển và trưởng thành. Hai vị vẫn viết thư, điện thoại, nghe và mời nhau. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhiều lần đến đan viện mẹ giáo hội, nơi Đức Biển Đức 16 cư ngụ, và Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 cũng đã đến nhà trọ Thánh Marta. Trên nhiều bình diện có sự cảm thông giữa hai vị. Đức Tổng giám mục nói, Đức Nguyên Giáo Hoàng rất an bình với chính mình và với Thiên Chúa. Tôi xác tín rằng Chúa Thánh Linh gửi vị Giáo Hoàng đúng đến cho thời đại thích hợp, và điều này có giá trị đối với Đức John Paul II, Đức Biển Đức 16 và Đức Giáo Hoàng Francisco. Sau một triều đại Giáo Hoàng rất dài của Đức John Paul II, một người đã sống cạnh người trong 23 năm, lâu hơn bất kỳ hồng y nào khác, và có lẽ là cộng sự viên được tín nhiệm và hữu hiệu nhất, đã trở thành Giáo Hoàng. Tôi không nói là Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 không được may mắn. Sau một triều đại 27 năm giáo hoàng, bất kỳ ai được bầu lên cũng gặp khó khăn. Và Đức Tổng giám mục Genspy kết luận, Đức Biển Đức 16 không oán trách các cơ quan truyền thông nhiều khi không viết đúng về ngài và công việc của ngài. Tôi tin chắc rằng lịch sử sẽ đưa ra một phán đoán khác với phán đoán mà người ta thường đọc thấy trong những năm gần đây, trong triều đại giáo hoàng của Đức Biển Đức 16, vì nguồn mạch trở nên rõ ràng và mang lại nước trong hơn.
Mặt khác, trong một bài đăng trên báo Lý Trí La Razón, số ra ngày 8 tháng 2 tại Tây Ban Nha, Đức ông Georg Ratzinger, anh ruột của Đức Giáo Hoàng Biển Đức, cho biết em của ngài không có nhiều thời gian như mong muốn để chơi đàn piano hoặc có những cuộc điện đàm, vì người vẫn còn nhiều người đến viếng thăm. Đức ông cũng tiết lộ rằng Đức Nguyên Giáo Hoàng vẫn tiếp tục nghiên cứu thần học, nhưng không nói người có viết tiểu sử tự thuật hay không. Đức ông nói thêm rằng, em tôi tuyệt đối không hề lấy làm tiếc vì quyết định từ nhiệm cách đây một năm. Đối với người, những trách vụ và chức năng mà người muốn chu toàn thật là rõ ràng, và quyết định người đưa ra cách đây một năm cũng thật là rõ ràng và vẫn còn giá trị ngày nay.
Ottawa, Hội đồng giám mục Canada nhận xét rằng nhiều tín hữu công giáo tại nước này không ý thức gì về nội dung tích cực và phong phú của giáo huấn giáo hội về hôn nhân và gia đình, làm cho sự cách quản ngày càng gia tăng giữa đạo lý của hội thánh và tư tưởng của nhiều tín hữu công giáo. Nhận xét trên đây được các giám mục Canada gửi kèm bản tổng hợp các câu trả lời của nhiều tín hữu trong cuộc tham khảo ý kiến để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về các thách đố trong việc mục vụ gia đình nhóm tại Roma vào tháng 10 năm nay. Các giám mục Canada cũng bày tỏ lòng quý trọng của giáo hội đối với sự dấn thân và chứng tá quảng đại của nhiều đôi vợ chồng và gia đình công giáo, đặc biệt là trong thế giới có những biến chuyển xã hội mâu lệ ngày nay với những vấn đề kinh tế trầm trọng. Sau cùng, Hội đồng Giám mục Canada cũng nhận xét rằng qua các câu trả lời không những từ các giáo phận nhưng còn từ nhiều nhóm và cá nhân tín hữu, người ta thấy có một ước muốn chung, đó là làm sao để giáo hội có thể đề nghị giáo huấn của mình một cách hữu hiệu hơn.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài giới thiệu hai tín chức Hồng Y người Á Châu.
Quý vị thính giả, chỉ còn 10 ngày nữa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ nhóm công nghị Hồng Y để bàn về những thách đố trong việc mục vụ gia đình, và đây cũng là đề tài của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt vào tháng 10 năm nay. Ngoài ra, Ngài cũng hỏi ý kiến các Hồng Y về vấn đề cải tổ giáo triều Roma. Tham dự công nghị Hồng Y trong 2 ngày 20 và 21 tháng 2 tại Vatican, ngoài các thành viên của Hồng Y đoàn, còn có 19 tín chức Hồng Y sẽ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào ngày 22 tháng 2 tới đây. Trong số 19 vị ấy thuộc 15 quốc gia, có 16 Hồng Y cử tri và 3 vị đã quá 80 tuổi. Đặc biệt cũng có 2 vị người Á Châu là Đức Hồng Y Orlando Quevedo, người Philippines, và Đức Hồng Y Andre Lim Chủ Chánh, Tổng giám mục Hán Thành, thủ đô Hàn Quốc. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về hai tín chức Hồng Y Á Châu.
Đức Hồng Y tân cử Orlando Quevedo, 75 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Cotabato, là vị Hồng Y đầu tiên trên đảo Mindanao, Nam Philippines, một vùng có đa số dân theo Hồi giáo. Đức Tổng giám mục Quevedo sinh ngày 11 tháng 3 năm 1939 tại một tỉnh miền Bắc Philippines, nhưng lớn lên trong một vùng Hồi giáo ở miền Nam. Ngài phục vụ tại Cotabato và các vùng phụ cận. Sau khi học xong trung học tại trường Đức Bà ở Coronadal và tiểu chủng viện Quezon City, vùng thủ đô Manila, thầy Quevedo gia nhập dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm và tuyên khấn lần đầu tiên tại Mission, bang Texas, Hoa Kỳ năm 1957. Trở về Philippines, thầy học và tốt nghiệp giáo dục tại Giáo hoàng Đại học Thánh Thomas ở Manila trước khi trở lại Hoa Kỳ để theo học thần học tại Học viện của dòng ở thủ đô Washington và thụ phong linh mục năm 1964 khi được 25 tuổi. Cha làm giám học tại Đại học Đức Bà ở Cotabato, hướng dẫn các sinh viên. Cha rất gần gũi các sinh viên và có cuộc sống rất đơn sơ. Sau đó cha được bổ nhiệm làm viện trưởng đại học này. Đức cha Quevedo đã được bổ nhiệm làm giám mục Nueva Segovia hồi năm 1986, rồi Đức Thánh Cha John Paul II chỉ định ngài làm tổng giám mục Cotabato năm 1998. Đức cha Jose Bagaforo, giám mục phụ tá tổng giáo phận Cotabato, cho biết Đức Hồng Y tân cử rất hăng say đối với công việc thăng tiến các cộng đoàn Kitô cơ bản, một phong trào đưa giáo hội đến hạ tầng, và đây là một chiến lược rất hữu hiệu để loan báo tin mừng. Đức Tổng giám mục Quevedo đã từng làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines trong 4 năm, từ 1999 đến 2003, làm Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu từ năm 2005 đến 2011. Khi có tin Đức Tổng giám mục Quevedo được chọn làm Hồng Y, cả người Hồi giáo lẫn Công giáo đều ca ngợi Ngài và công trình Ngài thực hiện. Ông Mohage Iqbal, trưởng ban thương thuyết hòa bình thuộc nhóm phiến quân Hồi giáo là Mặt trận Giải phóng Moro, có một căn cứ hành chánh ở ngoại ô thành phố Cotabato, nói rằng Đức Tổng giám mục Quevedo là người rất ủng hộ tiến trình hòa bình, cả trong những ngày đen tối nhất trong thời thiết quân luật hồi thập niên 1970, Đức Tổng giám mục thực sự ủng hộ việc bảo vệ nhân quyền tại đây, đặc biệt là những người Moro bị bách hại. Moro là từ mà những người thực dân Tây Ban Nha dùng để chỉ những người Hồi giáo ở miền Nam Philippines. Trong cuộc phỏng vấn bằng dây nói dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, ông Iqbal nói rằng Đức Tổng giám mục Quevedo rất tử tế và cảm thông số phận của những người Hồi giáo khi những người này tranh đấu để đòi quyền tự trị. Ông Iqbal thường đọc các bài của Đức Tổng giám mục về vấn đề này và cũng trích dẫn ngài trong một cuốn sách. Nay sau gần 40 năm xung đột với hơn 150.000 người chết và nhiều cố gắng thương thuyết hòa bình, mặt trận giải phóng Moro Hồi giáo đang ở trong giai đoạn cuối cùng của tiến trình đạt tới một hiệp ước vĩnh viễn với chính phủ. Theo ông Iqbal, việc bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Quevedo làm Hồng Y sẽ có một ảnh hưởng rộng lớn đối với dân chúng và có thể giúp hình thành dư luận quần chúng về cuộc thương thuyết hòa bình.
Cha Louis Logan bị trên tổng quyền dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, dòng mà Đức Tăng Hồng Y là thành viên, nói rằng khi bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Quevedo làm Hồng Y, Đức Giáo Hoàng Francisco gửi một tín hiệu tới tất cả chúng tôi. Đó là sự nhìn nhận một thừa sai rất chấn thân, một linh mục và giám mục dẫn đầu trong việc phục vụ tha nhân. Mối quan tâm chính yếu của ngài là tin mừng và người nghèo, và là người hoạt động không biết mệt mỏi để thăng tiến tình thân hữu giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo, hỗ trợ họ trong cuộc tranh đấu để sống chung trong an bình và tôn trọng lẫn nhau. Cha bề trên Logan cũng bày tỏ hy vọng việc bổ nhiệm một vị Hồng Y đến từ một miền đã chịu những xung đột trong 40 năm qua sẽ thu hút sự chú ý tới tầm quan trọng của sự đối thoại, tôn trọng, xây dựng hòa bình và có thể củng cố quyết tâm của tất cả mọi người trong tiến trình này. Trong một tuyên ngôn, Đức Tổng giám mục Socrates Villegas của giáo phận Lingayen Dagupan, Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines, đã ca ngợi quyết định của Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Quevedo làm Hồng Y và Đức Tổng giám mục vốn nổi bật trong hội đồng về tinh thần sáng sủa và xuất sắc. Đức Hồng Y Luis Tagen, Tổng giám mục Manila, đã cầu nguyện cho Đức Hồng Y tân cử và nói rằng tôi rất vui mừng vì được ngài làm đồng nghiệp trong Hồng Y đoàn, trong đó sự cộng tác và tình thân hữu của chúng tôi từ 30 năm nay sẽ được tiếp tục ở một bình diện khác.
Vị Hồng Y tân cử thứ hai người Á Châu là Andre Liêm Chủ Chánh, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Hán Thành, năm nay 70 tuổi, thuộc dòng tộc trực hệ của ông Giuse Liêm Đức Tôn, một trong những người Hàn Quốc đầu tiên gia nhập Công giáo vào cuối thập niên 1700. Một vị tổ tiên trực hệ khác của ngài là ông Phêrô Liêm Thức Đại và vợ là bà Maria Kim đã chết vì đạo vào năm 1850 trong cuộc bách hại Công giáo dưới triều đại Triều Tiên hay cũng gọi là Joseon. Gia tộc ngài luôn giữ vững đức tin Công giáo trong năm đời cho tới ngài. Đức Hồng Y tân cử sinh ngày 5 tháng 12 1943 tại thị trấn An Thành thuộc tỉnh Kinh Kỳ, con thứ ba trong số 6 người con. Cha Chánh thụ phong linh mục cùng ngày với hai em trai, hai vị đang làm cha sở hai sứ đạo tại giáo phận Hán Thành. Cha Andre Chánh cho biết mình khám phá và vun trồng ơn gọi linh mục là nhờ lời cầu nguyện của gia đình. Bà ngoại và mẹ của ngài vẫn tham dự thánh lễ hàng ngày và cầu nguyện cho con cái mình được trở thành linh mục. Andre Liêm Chủ Chánh gia nhập tiểu chủng viện năm lên 15 tuổi, rồi theo học tại đại chủng viện Hán Thành, thủ phong linh mục ngày 8 tháng 12 1970 do Đức Hồng Y Kim Thọ Hoán. Trong những năm tại chủng viện, thầy Andre Chánh quyết định sẽ dành kiến thức thần học của mình để làm việc mục vụ, vì thế thầy đã học thêm và đậu cao học tâm lý tư vấn tại Đại học Hàn Quốc, cũng như đậu một văn bằng tại Học viện Mục vụ Đông Á ở Philippines. Cha Andre Chánh dành phần lớn những năm đầu tiên làm phó sứ và làm giám đốc tiểu chủng viện Hán Thành trong 4 năm, từ 1973 đến 1977, rồi làm cha sở. Sau đó cha được bổ nhiệm làm giám đốc đại chủng viện vào năm 1987, trước khi trở thành trưởng ấn tòa tổng giám mục vào năm 1992. Cha khuyến khích sự hiện diện của giáo hội trong lĩnh vực truyền thông và đã đi tới việc thành lập chương trình phát thanh hòa bình vào năm 1990. Về sau đài này cũng bao gồm các chương trình truyền hình nữa. 9 năm sau đó, khi được 58 tuổi, Ngài được Đức Giáo Hoàng John Paul II bổ nhiệm làm giám mục phụ tá, rồi Ngài cũng kiêm tổng đại diện của giáo phận Hán Thành. Cách đây 2 năm, tức là 2012, Ngài trở thành tổng giám mục chính tòa tại đây kế nhiệm Đức Hồng Y Nicola Trịnh Trấn Thích. Trong lễ nghi nhậm chức, Đức Tân Tổng Giám mục nói rằng, chúng ta cần bảo vệ phẩm giá con người trong một xã hội coi nhẹ nhân mạng. Giáo hội sẽ chiến đấu cho chính nghĩa này. Với thời gian, Ngài đã gia tăng sự quan tâm của quần chúng trước tình trạng các trung tâm nghiên cứu ngày càng sử dụng phôi thai người để thí nghiệm.
Trong số các chức vụ Ngài đảm nhận trong Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, Đức cha An Rê Chánh phục vụ trong Ủy ban Hòa giải dân tộc Đại Hàn và Ủy ban đặc biệt về phong chân phước và hiển thánh. Trong năm Đức tin 2012-2013, Đức Tổng Giám mục Liêm Chủ Chánh đã hướng dẫn các linh mục của Tổng giáo phận Hán Thành đi bộ hành hương tới các thánh đường hoặc đền thánh có liên hệ tới lịch sử các vị tử đạo Hàn Quốc. 103 vị đã được tôn phong hiển thánh hồi năm 1984 và 124 vị rất có thể sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong chân phước vào tháng 8 năm nay. Cuộc hành hương cũng kỷ niệm 60 năm chiến tranh Nam Bắc Hàn và là thời điểm cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải giữa hai miền Nam Bắc của bán đảo Triều Tiên. Đức Hồng Y Liêm Chủ Chánh cũng là giám quản giáo phận Bình Nhưỡng, thủ đô Bắc Hàn, một giáo phận trong thực tế chỉ còn trên giấy tờ vì Bắc Hàn là một nước chính thức là vô thần. Ngày 19 tháng Giêng vừa qua, khi viếng thăm một trung tâm tiếp cư do Caritas Hán Thành điều khiển, tức là một tuần sau khi được Đức Giáo Hoàng Francisco loan báo bổ nhiệm làm Hồng Y, Đức Tổng Giám mục André Liêm Chủ Chánh nói, từ nay tôi sẽ mặc chiếc áo đỏ, màu đỏ giống như máu, tượng trưng sự tử đạo, sự sẵn sàng của tôi chết vì đức tin. Tôi cần lời cầu nguyện của anh chị em. Lời cầu nguyện của anh chị em thật mạnh mẽ vì diễn ra trong những hoàn cảnh khó khăn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đức Hồng Y Tân Cử nói rằng Ngài coi việc bổ nhiệm làm thành viên Hồng Y Đoàn như một sự khích lệ hãy can đảm và táo bạo trong việc loan báo tin mừng tại Á Châu. Tôi phải thú nhận tôi có phần sợ hãi và lo âu, nhưng tôi chấp nhận với lòng khiêm tốn và vui mừng lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco và tiếng gọi của Chúa. Tôi muốn làm vị mục tử hiền từ chăm sóc mỗi con chiên trong đoàn, có khả năng giữ cho cả đoàn được hiệp nhất với nhau. Giáo hội Công giáo Hàn Quốc có 15 giáo phận và một giáo hạt quân đội. 27% số tín hữu Công giáo toàn quốc sinh sống trong tổng giáo phận thủ đô Hán Thành. Hiện nay Hàn Quốc có gần 5.500.000 tín hữu, tương đương với 10.3% dân số.
Vừa rồi là bài giới thiệu hai tín chức Hồng Y người Á Châu. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ về bí thuật sống hạnh phúc của một người hành khất hoàn toàn tuân phục Thánh Ý Chúa.
Thánh Alfonso Maria de Liguori, trong Thiên Khảo Luận về Đồng Nhất với Thánh Ý Thiên Chúa, đã ghi lại một giai thoại trong cuộc đời của cha Johannes Tauler như sau. Cha Tauler là linh mục, nhà thần bí, thần học gia và là tu sĩ dòng anh em thuyết giáo người Đức. Cha chào đời tại Strasbourg khoảng năm 1300 và qua đời ngày 15 tháng 6 năm 1361, cũng tại Strasbourg bên Pháp. Trong cầu nguyện, cha Johannes Tauler thường van xin Thiên Chúa cho mình gặp được một bậc tôn sư cao cả về đảng thiêng liêng, hầu có thể hướng dẫn mình tiến bước trên con đường hướng về bậc trọn lành. Một ngày, cha Tauler nghe có tiếng bảo phải đi về một ngôi thánh đường kia, thì sẽ gặp được một người mà cha vẫn từng mong ước được gặp. Cha Tauler đi ngay đến ngôi thánh đường ấy và gặp một người hành khất đang giơ tay xin của bố thí. cha thân mật chào với lời chúc một ngày tốt đẹp, thì người ăn mày đáp lại, thưa ngài, con nhớ mình không hề có ngày nào là xấu cả. Cha Tauler liền đổi sang lời cầu chúc một cuộc sống hạnh phúc, thì người hành khất biện bác rằng, nhưng con chưa bao giờ là kẻ bất hạnh, con không bao giờ có một ngày nào kém may mắn, bởi vì khi con đói, con chúc tụng Thiên Chúa. Khi tuyết rơi hay trời mưa, con ngợi khen Chúa. Khi có ai đó khinh khi ruồng rẫy con, xua đuổi con, hoặc con bị thử thách bằng những khốn khổ khác, con vẫn luôn luôn dâng lời ca ngợi Thiên Chúa. Như thế, khi con nói mình không bao giờ cảm thấy kém may mắn bất hạnh, chính bởi vì con luôn luôn tập cho mình có thói quen, hằng muốn điều Thiên Chúa muốn, không so đo tính toán. Do đó bất cứ điều gì xảy đến cho con, êm dịu hay cay đắng, con đều tiếp nhận như đến từ bàn tay Thiên Chúa với niềm hân hoan, y như thể là điều này thì tốt hơn cho con, và đó chính là niềm hạnh phúc của cuộc đời con. Nghe đến đây thì cha Johannes Tauler phản bác lại rằng, nhưng nếu Thiên Chúa muốn cho anh bị trầm luân đời đời trong hỏa ngục, thì khi ấy anh sẽ nói năng như thế nào? Người hành khất từ tốn thưa, nếu quả thật Thiên Chúa muốn như thế, thì với lòng khiêm tốn và trọn tình yêu, con sẽ ôm chặt lấy Chúa, ôm chặt đến nỗi nếu Ngài muốn cho con rơi xuống hỏa ngục, thì Ngài cũng bị bắt buộc phải rơi xuống với con. Khi đó thì đối với con, ở dưới hỏa ngục với Thiên Chúa thì vẫn êm ái dịu ngọt hơn gấp ngàn lần ở trên thiên đàng mà không có Thiên Chúa. Cha Tauler ngỡ ngàng hỏi thêm, nhưng mà anh tìm gặp được Thiên Chúa ở đâu vậy? Người hành khất trả lời, con gặp được Thiên Chúa vào chính lúc con khám phá ra mình là một vị vua. Đến đây thì cha Johannes Tauler thật sự bị lôi cuốn vào một cuộc đàm thoại tuyệt vời. Cha kinh ngạc hỏi, vậy thì vương quốc của anh nằm ở nơi đâu? Người hành khất vui vẻ đáp ngay, ở trong chính linh hồn con, nơi mà con gìn giữ cho mọi sự đều có tôn ti trật tự hẳn hoi. Các dục vọng phải tuân phục lý trí, và lý trí thì tuân phục Thiên Chúa. Cha Tauler hỏi thêm câu cuối cùng, điều gì đã dẫn đưa anh tiến đến một mức độ hoàn hảo như thế? Người hành khất khiêm tốn trả lời, trong thinh lặng với người đời để có thể thưa chuyện với Thiên Chúa. Chính trong sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa mà con đã tìm thấy và luôn luôn tìm được niềm an bình của con. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 91. Hỡi ai nương tựa đấng tối cao và núp bóng đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng, lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con nấu ẩn, là đồn lũy che chở, con tin tưởng vào Ngài. Chính Chúa giữ gìn bạn khỏi lưới kẻ thù răng, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh người bạn có chỗ ẩn thân. Lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ. Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng hay mũi tên bay giữa ban ngày, cả dịch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa. Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã, dù hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạn tuyệt nhiên không hề hấn. Bạn sẽ không gặp điều ác hại và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chưng người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bạn có thể dẫm lên hùm thiêng rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long. Chúa phán, kẻ gắn bó cùng ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến ta, ta sẽ đáp lại. Lúc ngặt nghèo, có ta ở kề bên. Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy, và hưởng ơn cứu độ ta ban.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về Đức Khôn Ngoan trong Cựu Ước.
Kính thưa quý vị thính giả, sau những bài bàn về nhân đức tổng quát, chúng ta bước sang các nhân đức đặc thù, bắt đầu là đức khôn ngoan. Trước tiên, chúng ta sẽ đưa ra một vài nhận xét về từ ngữ. Tiếp đó, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của khôn ngoan theo Kinh Thánh, các giáo phụ và thần học kinh viện. Cuối cùng, dựa theo học thuyết Thánh Tô-ma, chúng ta sẽ bàn đến bản chất của đức khôn ngoan cũng như các thành phần cấu tạo, mối liên hệ với ân huệ thánh linh cũng như những tật xấu đối nghịch. Trong bài hôm nay, chúng tôi giới hạn vào vấn đề từ ngữ và khái niệm ở trong Cựu Ước. Xét về từ ngữ, chúng ta nên lưu ý là khôn ngoan trong tiếng Việt được dùng để dịch hai từ ngữ với ý nghĩa khác nhau ở trong tiếng Latin sapientia và prudentia, tiếng Pháp sagesse và prudence, tiếng Anh wisdom và prudence. Như đã có lần nhắc qua khi bàn về quan niệm nhân đức của Aristotle cũng như các ân huệ thánh linh, sapientia có thể dịch là cao minh, thượng trí, thông tuệ, được dùng đặc biệt cho các nhà hiền triết, bởi vì theo nguyên ngữ Hy Lạp, triết lý philosophia có nghĩa là yêu chuộng cái sophia, họ những người nắm bắt được những nguyên lý cao siêu. Hơn thế nữa, sapientia cũng được Kinh Thánh dùng để mô tả chính bản tính của Thiên Chúa, cách riêng là trong các sách khôn ngoan của Cựu Ước. Còn prudentia là thái độ biết cân nhắc, đắn đo, suy tính trước khi hành động. Nó được xếp vào hàng những nhân đức trí tuệ cũng như nhân đức luân lý. Và cũng nên biết là trong các ngôn ngữ cận đại tiếng Pháp, tiếng Anh, đôi khi prudence có nghĩa là thận trọng, dè dặt. Như vậy, ý nghĩa của hai danh từ sapientia và prudentia không hoàn toàn giống nhau, và nhất là chúng không hẳn là khôn ngoan hiểu theo tiếng Việt. Thực vậy, trong ngôn ngữ thường nhật, khôn mang nhiều ý nghĩa trái nghịch nhau. Người khôn có thể ám chỉ kẻ thông minh, trí khôn sắc sảo, hoặc là biết xử sự tốt đẹp, khôn khéo, nhưng mà cũng có thể là con người lắm mưu kế, tinh khôn quỷ quyệt, khôn răng khôn vật. Đối lại với khôn, có thể là ngu si dại dột, cũng có thể là thật thà, khôn ngoan chẳng lọt thật thà. Nói khác đi, khôn ngoan mang nhiều ý nghĩa, cách riêng khi nhìn ra khía cạnh luân lý. Không lạ gì mà Kinh Thánh và các sách Tu Đức mùa đảng khuyến khích chúng ta hãy tập luyện đức khôn ngoan, nhưng đồng thời cũng cảnh giác những thứ mưu mô xảo trá, khôn ngoan giả trá, khôn ngoan theo thế gian. Vì vậy, để tìm hiểu thấu đáo bản chất của đức khôn ngoan, trước tiên chúng ta cần điểm qua những quan điểm của Kinh Thánh, các giáo phụ. Những nguồn này có thể nói đến đức khôn ngoan nhìn theo khía cạnh tôn giáo. Kế đó, chúng ta sẽ xem Thánh Thomas Aquino đã tìm cách phối hợp các dữ kiện của đức tin với những suy tư dựa theo triết gia Hy Lạp và Roma. Thật vậy, dân tộc nào cũng có một truyền thống dạy cách xử thế. Các nhà chính trị và quân sự cũng nghiên cứu những binh pháp để biết cách cai trị. Những kinh nghiệm người xưa tạo nên túi khôn của thiên hạ, và nhờ nghiên cứu những kho tàng đó mà chúng ta học khôn. Chẳng hạn như ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau. Tuy nhiên, thường cái khôn ấy giới hạn trong kỹ thuật đối nhân xử thế và chưa hẳn đã là một nhân đức. Để đáng gọi là nhân đức, cần phải xét thêm nhiều tiêu chuẩn khác nữa được đề cập trong Kinh Thánh và các giáo phụ. Kinh Thánh, như vừa nói, các triết gia Hy Lạp phân biệt giữa sapientia và prudentia, sophia phronesis. Nhưng các tác giả Kinh Thánh không bận tâm lắm về sự khác biệt giữa hai từ ngữ đó. Thậm chí, họ còn dùng nhiều danh từ khác nữa, tự như là thận trọng, phân định, vân vân. Điều quan trọng là nhắc nhở con người hãy biết cách xử cư xử thế nào cho hợp với ý Chúa. Như vậy, cách đặt vấn đề cũng khác với các trí giả. Người khôn không phải là người có trí khôn sắc sảo cho bằng người khám phá đường lối của Thiên Chúa và tuân theo. Trong Cựu Ước, những tư tưởng quan trọng nhất về sự cao minh và khôn ngoan được bàn trong các sách khôn ngoan, đó là Gióp, Châm Ngôn, Giảng Viên, Khôn Ngoan, Huấn Ca. Tin vàng, khôn ngoan được nhìn như một đặc trưng của Thiên Chúa. Ta là khôn ngoan, ta làm bạn cùng mưu trí, ta biết đường suy tính đánh đo, ta nắm mưu lược và tài khéo, ta có hiểu biết và sức mạnh. Sách Châm Ngôn, chương 8, câu 12-14. Và ông Job đã thốt lên, nơi Thiên Chúa có sự khôn ngoan và sức mạnh, mưu lược cũng như tài thông hiểu. Sách Job, chương 12, câu 13. Chính Thiên Chúa đã đứng ban sự khôn ngoan cho con người. Khôn ngoan là một ân huệ của Chúa. Thiên Chúa ban tặng khôn ngoan, tri thức và hiểu biết nhờ người mà có. Sách Châm Ngôn, chương 2, câu 6. Tuy nhiên con người cần phải sử dụng những phương thế để thủ đắc khôn ngoan, đón nhận và sống phù hợp với nó. Nhiều lần Kinh Thánh đã ca ngợi giá trị và những ơn ích của khôn ngoan. Đây là bước đầu của khôn ngoan, còn hãy mua lấy khôn ngoan và dùng tất cả những gì con sở hữu mà sắm lấy hiểu biết. Hãy kính trọng khôn ngoan, con sẽ được khôn ngoan tán dương ca tụng. Nếu con cùng khôn ngoan gắn bó, khôn ngoan sẽ đem lại vinh dự cho con. Khôn ngoan sẽ đội lên đầu con vòng hoa lộng lẫy, sẽ tặng cho con ngọc miệng huy hoàng. Sách Châm Ngôn, chương 4, câu 7 đến câu 9. Khôn ngoan quý hơn tài sản, dẫn dắt mọi nẻo đường đi, giúp cho con người thận trọng trong lời nói và công bằng trong phán đoán. Một đàng khôn ngoan là công việc của lý trí. Vì vậy, một trong những hành vi chính của khôn ngoan là sự hiểu biết. Chỉ người minh mẫn kiếm tìm tri thức, miệng kẻ ngu si ham thích chuyện điên rồ. Sách Châm Ngôn, chương 15, câu 14. Đằng khác, đức khôn ngoan đòi hỏi phải thực hành nhiều nhân đức khác nữa. Để có thể phân định chính xác, cần có tâm hồn yêu mến sự thiện. Vì vậy, kẻ kiêu căng ngạo mạn, dù muốn tìm sự khôn ngoan cũng chẳng được. Trái lại, ai gắng sức tuân hành ý Chúa, thì được khôn ngoan minh mẫn hơn cả người cao niên. Do đó, để được khôn ngoan, tin vào phải cầu nguyện và suy niệm lời Chúa. Tôi nguyện xin và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu và thần khí đức khôn ngoan đã đến với tôi. Sách Khôn Ngoan, chương 7, câu 7. Tôi đã hiểu rằng đức khôn ngoan tôi không thể có được nếu Thiên Chúa chẳng ban cho tôi. Biết được ơn này do ai ban tặng thì cũng đã khôn ngoan phần nào rồi. Nên tôi hướng về Đức Chúa và cầu nguyện. Sách Khôn Ngoan, chương 8, câu 21. Cần phải ngoan ngoãn lắng nghe những lời khuyên của cha mẹ, thầy dạy và những người từng trải. Này con, giáo huấn của cha con hãy nghe, lời dạy của mẹ con đừng gạt bỏ. Sách Châm Ngôn, chương 1, câu 8. Hỡi các con, hãy lắng nghe lời nghiêm huấn của bậc cha anh và chú ý để hiểu cho tường. Thật vậy, thầy ban cho các con lời khuyên quý báu, đừng sao nhãng giáo huấn của thầy. Sách Châm Ngôn, chương 4, câu 1-2. Việc tham khảo ý kiến và lắng nghe hàm ngụ rằng con người khiêm tốn, không quá tự mãn về sự hiểu biết của mình và nhìn nhận giới hạn của mình trước sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Hãy hết lòng cậy dựa vào Đức Chúa, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con. Sách Châm Ngôn, chương 3, câu 5. Sự khôn ngoan của Israel khác biệt với các dân tộc khác ở chỗ họ nhận được mặc khải của Thiên Chúa, và nguyên ủy của sự khôn ngoan là lòng kính sợ Thiên Chúa. Kính sợ Đức Chúa là bước đầu của tri thức. Sách Châm Ngôn, chương 1, câu 7. Israel biết rằng sự khôn ngoan của họ không giống như các triết học và tôn giáo khác. Dù vậy cũng nên ghi nhận rằng bên cạnh những đoạn văn ca tụng sự khôn ngoan hiểu biết, thủ đắc nhờ việc siêng năng nghiền ngẫm lời Chúa, chúng ta cũng gặp thấy các đoạn văn, cái riêng là sách Job và giảng viên, bộc lộ sự bi quan khi cảm nhận những giới hạn của lý trí con người đứng trước những vấn đề hiện sinh, tự như là ý nghĩa của sự đau khổ, cảnh phù vân thế sự. Dù sao, Kinh Thánh không chỉ nói đến đức khôn ngoan một cách tổng quát, mà còn chứa đựng nhiều hướng dẫn cụ thể về cách đối xử trong gia đình cũng như ngoài xã hội, chẳng hạn như những lời khuyên trong lời ăn tiếng nói, biết lựa lời mà nói, lựa thời mà nói. Sách Giảng Viên, chương 3, câu 7, chương 5, câu 1. Sau cùng, chúng ta nên ghi nhận một tư tưởng quan trọng trong các sách khôn ngoan. Khôn ngoan không chỉ là một nhân đức mà con người cần phải cầu xin và thủ đắc, mà còn là một ưu phẩm của Thiên Chúa. Có những đoạn văn trình bày đức khôn ngoan như là một nhân vật đứng ở bên cạnh Thiên Chúa. Chẳng hạn như sách Châm Ngôn, chương 8, câu 22-36, sách Huấn Ca, chương 24, sách Khôn Ngoan, chương 7, câu 22-8, câu 8. các tác giả Tân Ước sẽ áp dụng những đoạn văn này cho Đức Kitô là đấng khôn ngoan của Thiên Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đa Lan, Vatican, Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh hy vọng cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc sẽ được mở lại. Cũng tin Vatican, nhân ngày Thế giới các bệnh nhân hôm nay 11 tháng 2, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu về sự hiện diện của Chúa nơi các bệnh nhân đau khổ và Ngài khích lệ các tín hữu tích cực săn sóc họ. Ottawa, Hội đồng giám mục Canada nhận xét rằng nhiều tín hữu công giáo nước này không ý thức gì về nội dung tích cực và phong phú của giáo huấn giáo hội về hôn nhân và gia đình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.490 kiloxích, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megaxích lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.